cô vợ ngọt ngào có chút bất lương, vợ mới bất lương có chút ngọt. Chương 2294, cha và con gái tình thâm, góc truyện audio.com, biên soạn, Đức Huy Chuân Phao, VN, --. Diệp Hoàn Hoàn mới vừa nói ra một chữ cha, đầu kia điện thoại di động đột nhiên truyền tới tiếng âm thanh cắt máy ngang tốt tốt tốt. Diệp Hoàn Hoàn đầy hoài nghi mà nhìn điện thoại di động một cái. Có chuyện gì vậy? Không tới 3 giây, điện thoại di động của nàng lập tức vang lên, là điện thoại của sư tỷ. Diệp Hoàn Hoàn đầy nghi ngờ nối máy, alo, sư tỷ. Âm thanh Medusa có chút lo lắng hỏi thăm tiểu sư muội, mới vừa rồi muội gọi điện thoại nói với sư phụ cái gì? Không nói gì, ông ấy sao rồi vậy? Diệp Hoàn Hoàn mặt đầy khó hiểu. Medusa vội nói, mới vừa rồi sư phụ đang ở tại sân thượng lầu 2 nói chuyện với tỷ đây, lúc nhận điện thoại của muội, đột nhiên lại không cẩn thận làm rơi điện thoại xuống dưới lầu. Sau đó vẫn đứng ngẩn người ở đó, tỷ gọi thế nào cũng không phản ứng. Diệp Hoàn Hoàn, bạc tại sao ư? Medusa, tiểu sư muội, rốt cuộc muội đã nói gì? Diệp Hoàn Hoàn, muội nói một chữ, Medusa, một chữ, chuyện này là không thể nào. Vậy tại sao sư phụ lại sẽ kích động như thế? Diệp Hoàn Hoàn, một chữ, cha, Medusa, sau mấy giây yên lặng, đầu kia điện thoại di động truyền tới một vài tạp âm tựa hồ là điện thoại của sư tỷ bị cướp mất. Sau đó, từ đầu kia điện thoại liền truyền đến tiếng kêu đầy kích động cơ hồ muốn khóc của Hách Liên Giác tiểu vô ưu. Con mới vừa gọi ta là cái gì? Con gọi ta là cha. Tiểu xa xa, con nghe rồi chứ, con gái ta gọi ta là cha rồi. Medusa ho nhẹ một tiếng, vội vàng vuốt lông dỗ dành, đúng vậy sư phụ, con nghe được rồi, con đã nói vô ưu vẫn luôn vô cùng tôn kính ngài, kính yêu ngài, làm sao lại có thể cự tuyệt ý tốt của ngài. Hách Liên Giác, gào tiểu vô ưu. Nhanh, nhanh lại gọi một tiếng cha cho ta nghe một chút. Diệp Hoàn Hoàn bất đắc dĩ thở dài, được được được. Cha cha đừng gào, con có chuyện đứng đắn muốn nói với ngài. Lại nghe được hai tiếng cha, Hách Liên Giác quả thật là đầy thỏa mãn, hơn nữa nhanh chóng nhập vai vào nhân vật con gái ngoan, con nói đi. Diệp Hoàn Hoàn ho nhẹ một tiếng nói, mặc dù là con không ngại lại có nhiều thêm một lớp com lê làm vỏ bọc. Bất quá cha xác định là kiểu nói bừa này của ngài sẽ có người tin. Mặc dù Thiên Thủy Thành bên này cơ hồ không có ai nhận biết con. Nhưng mà ít nhất Ân Duyệt Dung cũng biết con có hình dạng như thế nào đấy. Bà ấy cũng từng gặp con. Còn có Tần Hy Viện 80-90% cũng đã điều tra con, biết tướng mạo của con. Con đang yên đang lành lại trở thành con gái của cha, vậy thì nói kiểu nào cũng không xuôi nổi. Hách Liên Giác nói với một ngữ khí tự tin siêu phàm, coi như là biết được tướng mạo của con thì như thế nào. Trên cái thế giới này, người có tướng mạo tương tự như nhau nhiều vô số kể, không có gì đáng ngạc nhiên. Huống chi con gái ngoan, tựa hồ là con còn chưa hiểu rõ danh vọng của cha tại độc lập 12 châu này. Trước đó vì phụ cũng đã nói, chỉ cần là lời nói của ta, sẽ không có bất luận kẻ nào hoài nghi. Nghe đến đó, Diệp Hoàn Hoàn không khỏi nghĩ tới một thành ngữ. Chỉ hươu nói ngựa, thành ngữ, tương đương đổi trắng thay đen. Thành ngữ này cũng không phải là nói bừa, mà là chuyện có thật trong lịch sử. Ở vị trí cấp trên, cho dù có nói bậy nói bạ cũng sẽ trở thành chân lý. Huống chi Dịch Linh Quân lại có danh vọng cao như vậy, sẽ không có bất luận kẻ nào tin rằng. Dịch Linh Quân lại bởi vì chính mình không có con gái, liền nhất định. Góc truyện audio.com, phải đi câu một người khác làm con gái cho đã ghiền. Hách Liên Giác tiếp tục nói, những thứ khác vì phụ tất nhiên cũng đã sớm xử lý xong. Mặc kệ bọn họ đi thăm dò như thế nào, điều tra ra sao, kết quả đều sẽ chỉ có một. Vì phụ có một cô con gái thất lạc đã nhiều năm, mà con chính là con gái của vi phụ. Diệp Hoàn Hoàn quả thật là không biết nói gì cho phải. Cũng đã sớm xử lý xong, hóa ra lão ma đầu này đã mưu đồ từ lâu rồi sao? Gạch nối. Chỉ hưu nói ngựa chư lưu uây ma chỉ lộc vi mã. Sau khi Tần Thủy Hoàng băng hà thái giám Triệu Cao lộng quyền, chèn ép vua mới là Tần Nhị Thế. Để trừ khử những ai không phục, Triệu Cao nghĩ ra một kế cực kỳ thâm độc. Hắn sai gia nhân dắt một con hươu đến sân triều và nói với Tần Nhị Thế. Bẩm đại vương, thần có một con ngựa quý muốn hiến cho đại vương. Nhị Thế ngạc nhiên, nói đây là hươu chứ đâu phải ngựa. Triệu Cao bèn quay hỏi các đại thần, rằng đây là con gì? Những kẻ bợ đỡ, xu nịnh muốn nhân cơ hội sau này có dịp nhờ vả Triệu Cao liền nhao nhao nói đó là con ngựa. Chỉ có một số ít người khẳng khái dám nói thẳng đó là hươu chứ chẳng có gì giống ngựa. Nghe số đông nói thế, Tần Nhị Thế tưởng là ngựa thật, nghĩ mình loạn óc, bèn vào vọng di cung trai giới. Còn những người nói thật là hươu đều bị Triệu Cao để bụng, về sau tìm cách trả thù. Cách Chương.